Bây giờ có người thừa kế rồi thì Ngài định vào Niết Bàn. Khi mà gần Niết Bàn thì có chư thiên tới nói kệ để tán thán Ngài: hiền kiếp thánh chúng tổ, nhi đương đệ thất vị, tôn giả ai niệm ngã, thỉnh vị tuyên Phật địa. Dịch là: hiền kiếp các thánh tổ, Ngài là vị thứ bảy, tôn giả thương xót con, thỉnh vì nói Phật địa. Nghĩa là yêu cầu trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói về Phật địa, tức là cái chỗ mà chư Phật đến đó, cho chúng con nghe. Thì Ngài liền nói: pháp ta đã được là không phải có. Nếu muốn biết Phật địa phải lìa có và không. Đơn giản quá. Muốn biết Phật địa lìa có và không. Thì quý vị nghe cái câu nói đó, thấy Phật địa chỗ nào? Nó lìa có, lìa không. Mà ở thế gian này thì tất cả cái gì mình nói thì mình đều nói có hết á, phải không? Còn nếu cái gì mà không ngơ thì mình nói là không. Nhưng mà ở đây thì tổ lại dạy: muốn thấy được Phật địa phải lìa cái có và cái không. Có và không là cái chấp hai bên. Mà thế gian chúng ta cái nhìn nó không thấu đáo, cho nên lúc nào cũng thấy hai bên. Còn có mắt của các bậc thánh giả, người ta thấy rõ ràng không có hai bên. Hai bên là phương tiện nói. Tôi nói thí dụ, ở chỗ này chúng ta nói là gì? Là không, phải không? Cái bàn này chúng ta nói là gì? Là có. Như vậy chỗ này có thiệt không chưa? Nếu thiệt không thì mình lấy cái gì mà thở? Mình chết ngọt rồi, phải không? Trong cái không nó còn có không khí, còn có vi trùng, có đủ thứ hết, mà mắt mình không thấy, mình cứ tưởng nó là không. Thành ra trong cái không này nó không phải thiệt không. Mà trong cái có, như cái bàn này, cũng không phải thiệt có, chỉ là một mớ duyên hợp. Tự thể nó là không, duyên hợp tạm có chứ nó không thiệt có. Như vậy thì biết cái có không thiệt có, cái không không thiệt không, thì có chấp hơn. Mà ở thế gian mình thường thường cãi lộn nhau tại gì? Mình nói cái đó có mà người khác nói không, nó nổi giận lên liền, phải không? Nó giận lên rồi cãi lộn, và cãi là luôn luôn đứng ở hai bên, hoặc người bên này hoặc người bên kia, hoặc phải hoặc quấy, hoặc có hoặc không, hoặc hơn hoặc thiệt, mà mới sanh ra cãi. Mà sự thật có cái phải tuyệt đối, cái quấy tuyệt đối không? Rồi có cũng không có tuyệt đối, không cũng không tuyệt đối. Như vậy có cái gì thiệt có thiệt không mà mình cãi? Mà nếu hiểu được tới đó là cả ngày cười thôi. Không có gì phải cãi, phải hơn thua đó. Như vậy thì tâm mình an không? Thì đó là tâm Phật rồi. Phật địa, chỗ Phật tới đó, đơn giản vô cùng, phải không? Không có phải nó quanh co gì hết. Muốn đưa cái tâm mình đến với Phật đó, thì đừng có dính hai bên. Nếu không dính hai bên đó, thì đó là tâm Phật rồi. Bây giờ quý vị thử một phút một giây nào đừng dính hai bên, thì cái lúc đó tâm mình sao? Có loạn tưởng không? Khi loạn tưởng là lúc nào nó cũng chạy theo hai bên, phải không? Ngưng hai bên thì hết loạn tưởng. Vì vậy cho nên cái tâm Phật ở đây á, nó lìa có và không. Lìa hai bên thì đó là tâm Phật. Giản đơn làm sao? Như vậy quý vị thấy dễ tu hay khó? Thì lý của nó rất là giản đơn, nhưng mà tại vì chúng ta thói quen chấp chặt, do đó cho nên buông bỏ không được. Cái gì mình nói ra thì mình đều xác định nó là đúng, là phải. Người khác nói trái gì mình, cái mình nói đó là sai, là quấy. Rồi cái cùng nhau cãi ầm lên, rồi đánh lộn, đánh lạo, rồi phiền não, đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi tới đâu? Nó nhiều chuyện rất là tí ti thôi. Mà ở gia đình cãi lộn nhau hồi cái sinh chuyện, rồi cũng cái chuyện không có chuyện nhỏ. quý vị không có chuyện lớn. Quý vị thấy tất cả sự cãi giả mà tới đánh đập và giết chóc nhau, từ việc lớn đến việc nhỏ, việc nhỏ thôi, không đồng ý một việc nhỏ, rồi kẻ nói qua người nói lại, lời qua tiếng lại hồi cái thành việc lớn, lớn rồi cái không có dừng. Như vậy thì nếu chúng ta biết rõ các pháp nó không có cái thật có, cũng không có cái thật không, thì chúng ta đừng có cố chấp. Mà không cố chấp thì còn gì cái sống ở trong thế gian mà hết phiền não. Hết phiền não đó là tâm Phật rồi. Đơn giản vậy. Đọc tiếp gì nữa.